Chương 6. Đến ngày thứ tư là đúng kỳ hạn thăm viếng thường lệ của người kỵ sĩ câm điếc. Thường thì sau những cuộc thăm viếng đó, tinh thần hoàng tử đo lo, phấn chấn hẳn lên. Cậu luôn luôn nhận được các cuốn sách mới. Chắc chỉ để đỡ bị cắn rứt lương tâm, quốc vương xứ Normans thường xuyên gửi cho cậu cháu trai rất nhiều đồ chơi mới, mặc dù gần đây những thứ này ít được cậu quan tâm. Đồ chơi, thực thế ư? Khi mà mình đã là một cậu bé lớn bộn, hoàng tử lẩm bẩm với một thái độ khinh khỉnh, và chắc chắn cậu sẽ không hành hạ mà trèo lên con ngựa đồ chơi được mang đến bằng cách chết lên lưng một con ngựa khác, con ngựa ô to lớn đang đứng ăn cỏ mãn nguyện dưới chân tháp. Hoàng tử đo lo chồm ra ngoài chăm chú nhìn con ngựa. Thật là một chiến mã cao lớn dũng mãnh. Làm sao mình có thể leo lên lưng nó, thúc ngựa phóng như bay, như hình ảnh các hiệp sĩ? Giả sử mình là một hiệp sĩ, chắc hẳn mình sẽ thật thích thú được phóng ngựa đi chu du khắp thiên hạ, cậu tự nhủ. Nhưng cậu giữ kín ý tưởng này và chỉ ngồi đọc ngấu nghiến các cuốn sách mới từ đầu đến cuối. Nó như một bữa ăn gần giống bữa tiệc mà bạn đã từng đọc trong chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, với những chén đĩa rất thanh nhã nhưng trống trơn, hoặc như bữa ăn tối của Sancho Panza trong Don Quixote. Ngay khi những đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn, ông thầy thuốc vẫy tay và tất cả đều bị dọn sạch đi. Như vậy, hầu như tất cả những niềm lạc thú bình thường trong cuộc sống của một cậu bé đã bị lấy đi, hoặc đúng hơn là không bao giờ được mang đến cho vị tiểu hoàng tử bất hạnh này. Đôi khi cậu nghĩ ngợi, không biết cái cảm giác cưỡi trên lưng ngựa thích thú như thế nào, đang phi nước đại hoặc đang cầm dây cương một chiếc xe ngựa rong ruổi mọi nẻo đường, lúc thúc ngựa vọt qua các hào hay phóng như bay trong một cuộc đua, như là mình đã từng đọc và thấy qua các bức tranh. Có nhiều việc như thế mình muốn thực hiện, nhưng trước tiên mình muốn đi chu du khắp thiên hạ. Mình sẽ cố gắng. Rõ ràng mẹ đỡ đầu của cậu đã vạch ra một kế hoạch luôn luôn khuyến khích cậu cố gắng vượt bậc trước khi cậu đạt được mọi thứ. Hôm nay các nút buộc chiếc áo choàng du hành của cậu rắc rối hơn mọi lần. Cậu đã mất cả nửa giờ để cởi các nút buộc trước khi cùng chiếc áo choàng thoát ra ngoài bầu trời bao la, bồng bềnh vui vẻ phía trên đỉnh ngọn tháp. Cho đến nay, trong tất cả các cuộc du hành của mình, cậu chưa bao giờ đi xa khuất dạng ngọn tháp. Dù gì đi chăng nữa, rốt cuộc tòa nhà buồn thảm đó vẫn là mái nhà che mưa che nắng cho cậu. Nhưng giờ cậu thấy thật chán nản ngọn tháp của mình, ngọn tháp với những bức tường bao quanh phẳng lì cùng các lỗ châu mai. Chúng ta đi thôi, cậu la to giữa lúc chiếc áo choàng đang lắc lư nhẹ nhàng, rất chậm, tự như nó đang chờ mệnh lệnh của chủ nhân. Bất cứ nơi đâu, để ta có thể rời xa chỗ này đi chu du thiên hạ. Trong lúc cậu nói, chiếc áo choàng hình như nhận ra lệnh mới, bay lên cao rồi tiến về phía trước, lướt ào ào trong không trung, nhanh hơn cả một chiếc xe lửa chạy với tốc độ tối đa. Đi nào, hoàng tử đo lo la lên trong trạng thái thật kích động. Cậu vỗ nhẹ chiếc áo choàng tự như nó là một con tuấn mã. Thật vậy, cậu tưởng tượng nó là một con tuấn mã đang rong ruổi trên đường cần được chủ vỗ về. Đồng thời ngoảnh đầu về phía sau đón làn gió nhẹ trong lành, kéo cổ áo lên cao và sụp mũ xuống. Cậu thấy gió lạnh thấu xương và càng lúc càng lạnh thêm. Cái cảm giác này cậu chưa hề trải qua. Dẫu có chuyện gì đi nữa, mình là một nam nhi, mà nam nhi thì không bận tâm tới bất cứ điều gì, cậu tự nhủ. Dù với ý chí sắt đá, nhưng dần dần cậu thấy run quá chừng. Cũng phải thôi, vì lúc ra đi chưa dùng cơm chiều, giờ đây cảm thấy đói cồn cào. Thêm nữa, ban ngày ánh nắng chói lọi giờ lại chuyển dần sang mưa. Trên cao có nhiều đám mây vần vũ. Chỉ trong vài phút, cậu đã bị ướt đẫm. Mình có nên quay về không? Cậu ngẫm nghĩ. Giả sử nói, thần chú. Nói tới đây, cậu im bặt vì chiếc áo choàng đã lắc lư như thể nó đang chờ mệnh lệnh quay về nhà ngay tức khắc. Không, ta không thể. Ta không thể quay về. Ta phải tiến lên phía trước, đi chu du khắp thiên hạ. Ôi, nếu ta có dù chỉ một chiếc khăn tồi tàn nhất để che mưa hay một mẩu bánh mì khô cháy cùng chút phô mát, chỉ để giúp ta qua cơn đói. Ấy thế mà ta không đủ nghị lực ư? Ta là một hoàng tử, phải cứng cỏi trong mọi tình huống. Hỡi áo choàng, hãy tiến lên, chúng ta sẽ thực hiện điều đó tốt nhất. Không bao lâu sau khi cậu thốt nên lời, thật kỳ lạ, thình lình cậu cảm thấy đầu gối mình có cái gì mềm mềm ấm ấm. Thực vậy, một tấm da gấu tuyệt đẹp bao phủ quanh thân thể cậu một cách thật tự nhiên, ôm sát người cậu tựa như cậu là một gấu con đang được gấu mẹ che chở. Rồi đột nhiên trong túi áo cậu ló ra cái điều tuyệt diệu, cậu thấy không những có bánh mì, phô mát, bánh sandwich mà cả một túi đựng các thức ăn ngon lành nhất mà cậu chưa từng được nếm qua. Có cả thịt và bánh pudding nữa. Cậu ăn bữa tối với niềm khoái trá cực độ. Đến lúc quá khát, cậu không biết là mình phải làm thế nào để qua cơn khát. Mẹ đỡ đầu tử tế nhất của con ơi, con chỉ xin một giọt nước nếu điều đó không làm mẹ phiền toái. Hỡi mẹ đỡ đầu. Vì cậu nghĩ điều ước muốn này thực sự ngoài phạm vi quyền lực của bà tiên. Nguồn nước cung cấp cho ngọn tháp tuyệt vọng hoàn toàn được bơm lên một cách cực kỳ khó khăn từ các giếng phun sâu thẳm. Những việc như thế rất phổ biến ở xứ Nomans, nơi người ta phải khoan giếng thật sâu. Nhưng bao quanh cánh đồng hoang vắng hàng bao nhiêu dặm lại hoàn toàn khô hạn. Còn ở trên trời cao, làm sao cậu có thể mong đợi khám phá ra một cái giếng hoặc dù chỉ một giọt nước đây? Cậu quên mất một điều, trời mưa. Trong khi cậu nói, thêm một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra. Dường như toàn bộ các đám mây đã trút toàn bộ nước xuống làm toàn thân cậu ướt đẫm. Ở phía sau xuất hiện một bình thủy tinh thật lớn mà trước đó cậu chưa hề thấy. Bình chứa đầy nước ấm áp, ít nhất thỏa mãn cơn khát cho cùng một lúc hai hoặc ba cậu bé. Nước mát rượi thật tinh khiết vì nước trực tiếp từ trên mây đổ xuống, không có chút muội than của ống khói hoặc các thứ dơ bẩn nào khác. Cậu uống từng hớp trong niềm sảng khoái thích thú vô hạn. Ngay lúc đó trời đột nhiên tạnh mưa hẳn, giúp cậu có đủ thời gian rửa mặt mũi chân tay và lấy lại nét tươi tỉnh vốn có hàng ngày. Rồi bầu trời tối dần, cậu cuộn mình dưới tấm da gấu tự nhủ mình sẽ cố gắng thức. Nhưng là một cậu bé đang sức lớn, lại đang đắp tấm da gấu thật ấm cúng, nên chỉ một phút sau, hoàng tử Đo Lo đã thấy đôi mắt xíp lại. Phút kế tiếp, cậu ngủ ngon lành. Thức giấc, hoàng tử thấy mình đang bay trên một đất nước hoàn toàn khác lạ với những gì cậu đã được thấy trước đây. Tuy nhiên, không có gì ngoại trừ những điều bình thường nhất mà những đứa trẻ vẫn mục kích thường ngày chẳng khi nào để ý đến. Một phong cảnh đồng quê xinh đẹp giống như ở Anh, Mỹ, Scotland hoặc bất cứ xứ sở nào khác. Không có gì đặc biệt, không có gì vĩ đại hoặc đáng yêu, nó chỉ đơn giản là đẹp, chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên, với hoàng tử Đo Lo, người chưa bao giờ ra khỏi phạm vi ngọn tháp cô độc và cánh đồng bằng phẳng của mình, thì những hình ảnh đó xuất hiện thật hấp dẫn, lôi cuốn vô cùng. Đầu tiên có một dòng sông đang đổ xuống sườn đồi, chảy về phía trước sủi bọt trắng xóa, đang chơi trò ú tim giữa các dạng đá. Bất thình lình xuất hiện ồn ào như một đứa trẻ, để rồi tự ẩn mình trong những ao hồ sâu thẳm và tĩnh lặng. Sau đó, dòng sông chảy êm đềm giống như một người lớn trầm ngâm đĩnh đạc, cho đến lúc vượt qua một dạng núi lớn khác. Ở nơi đó con sông đột nhiên thay đổi, biến thành một thác nước lớn, rồi đổ xuống ầm ầm. Những hình ảnh đó đã khiến vị hoàng tử, kẻ trước đó chưa hề thấy nước ngoại trừ trong lúc tắm hoặc dùng tách để uống nước, vỗ tay cực kỳ thích chí. Thật là sống động, ta thích những điều sống động. Cậu bé la lên, chăm chú nhìn dòng sông dưới ánh sáng lung linh bập bềnh, lao đi rồi đổ ập sau một vài khúc quanh, rồi ổn định thành một dòng suối khá lớn, tiếp tục êm ả, đều đặn chảy về phía trước, cho đến lúc gặp một hồ lớn, chảy vào hồ và chấm dứt tiến trình của nó. Tất cả những việc cậu bé chứng kiến, dù bằng mắt trần hay qua cặp kính gọng vàng, cũng chỉ là một bức tranh đẹp đẽ nhưng câm lặng. Có nhiều điều khác khiến cậu ngạc nhiên, đặc biệt là một khu rừng nhỏ. Có điều chắc chắn là đã từng này tuổi, cậu không biết mình bao nhiêu tuổi và cũng chẳng biết ngày sinh nhật của mình, mà cậu chưa hề được thấy một cái cây. Lúc bay qua những cây sồi, cậu thấy thật rõ ràng thân cây, cành lá, những cảnh tượng kỳ lạ. Ước gì ta có thể lại gần chạm tay vào chúng. Ngay lập tức, chiếc áo choàng hạ thấp xuống. Hoàng tử Đo Lo vồ lấy một cành nhỏ trên ngọn cây cao nhất, bứt lấy một chùm lá trong tay. Chỉ là một chùm lá xanh, giống như chúng ta vẫn thường thấy vô số những chùm lá khác. Nhìn chăm chú chồi, nụ, hoa, lá, rồi ném chúng xuống đất như thể chúng là những vật vô giá trị. Tuy thế, chúng thật tuyệt diệu làm sao. Mỗi một chiếc lá trong số chúng đều có chút ít khác nhau. Hoàng tử Đo Lo tò mò quan sát những chiếc lá. Cậu phát hiện ra một con sâu nhỏ đang bò trên một số những chiếc lá đó. Cậu dụ nó bò qua ngón tay mình với một thái độ trang nghiêm nhất, cứ như nó là một ông sâu, nhân vật quan trọng nhất đang hiện hữu. Điều này khiến cậu thích thú cả một lúc lâu, cho đến lúc đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua làm tất cả lá hoa rụng lả tả. Cậu thấy thật buồn phiền. Chắc phải có thật nhiều sinh vật sống động trên thế giới ngoài những con sâu. Ta muốn thấy một ít trong số chúng. Chiếc áo choàng hạ xuống một chút như thể trả lời. Được rồi, hoàng tử. Rồi mang cậu băng qua cánh rừng sồi tới một thung lũng trải dài. Thung lũng có nhiều ruộng bắp, những cánh đồng cỏ, nhiều đường nhỏ, hàng rào, ao, suối. Ở đó cũng có những gì hoàng tử Đo Lo ao ước được thấy. Một số lượng lớn các sinh vật sống động hoang dã hoặc đã được thuần hóa. Bò, ngựa, cừu được thả trên các đồng cỏ. Heo và gà, vịt đang bước chậm rãi trong sân các nông trại. Ở những địa điểm hoang vắng hơn, thỏ rừng đang phóng như bay, có những con thỏ đang đào bới, những con gà lôi và gà gô cùng nhiều loài chim nhỏ bé hơn đang sinh sống trên đồng cỏ và trong rừng. Dù qua cặp kính diệu kỳ của mình, hoàng tử Đo Lo có thể thấy mọi thứ, nhưng như tôi đã kể, đó chỉ là những hình ảnh câm lặng. Cậu ở quá cao để có thể nghe được những âm thanh ngoại trừ những tiếng rì rào không rõ, chỉ càng thúc đẩy cậu tò mò được nghe rõ hơn. Cậu nói thầm, con đã có hai cặp mắt hoàn hảo, giờ con ước mong mẹ đỡ đầu sẽ cho con một cặp tai thứ hai. Cậu vừa thốt lên xong, đã thấy nằm trong lòng mình một gói nhỏ thật lạ kỳ, được gói trong một lớp giấy bạc, trong đó đựng... Bạn có biết là cái gì không? Rõ ràng, một cặp tai bằng bạc. Hoàng tử thử tra vào cặp tai thật của mình, thấy vừa khít, ngoại trừ sự khác biệt là nó khiến cậu nghe rõ mồn một. Có những điều chúng ta nghe thấy hàng ngày và không bao giờ để ý đến. Tôi muốn nói đến những âm thanh của cái thế giới có thể trông thấy được này, có sinh khí hoặc vô tri vô giác. Gió thổi, nước chảy, cây vặn vẹo, côn trùng nỉ non. Bạn thân mến, tôi hoàn toàn không biết viết thành thơ. Cùng nhiều tiếng hót khác biệt của các loài chim và tiếng kêu giống khác biệt của các con thú, bò giống, cừu kêu, lợn ùn ìn, gà cục tác. Tất cả những âm thanh khác nhau vô hạn ấy, bằng cách này hay cách khác, tạo thành một hợp âm tuyệt diệu. Đối với chúng ta, đó là những âm thanh quen thuộc, không có gì lạ. Nhưng hoàng tử Đo Lo đã sống trong những ngày qua câm lặng trong ngọn tháp tuyệt vọng mới nghe thấy những âm thanh này lần đầu. Ôi, nếu bạn được thấy nét mặt của cậu bé. Cậu lắng nghe như chưa bao giờ được lắng nghe trước đó. Rồi cậu nhìn, cậu ngắm, như thể mình nhìn chằm chằm như thế cũng chưa đủ. Trên tất cả mọi sự, hoạt động của những con vật làm cậu thật thích thú. Bò bước đi chậm rãi, ngựa phóng như bay, vài con cừu và bê đang chạy băng qua đồng cỏ. Thật là một cơ hội cho cậu im lặng nhìn ngắm thỏa thích. Nhưng mà những sinh vật này có bốn chân, trong khi cậu chỉ có hai. Sự khác biệt này không gây ấn tượng gì khiến cho cậu đau đớn. Dần dần, theo cái kiểu cách của bọn trẻ con, tôi và có lẽ cả nhiều người lớn khác nữa e rằng cậu bắt đầu mong muốn nhiều hơn là những điều đang có, điều gì đó mới mẻ và vui tươi. Mẹ đỡ đầu, cậu thốt lên. Giờ đây cậu đã bắt đầu tin rằng dù cho cậu có thấy bà hay không, cậu vẫn có thể luôn nói chuyện với bà với sự tin tưởng tuyệt đối rằng bà sẽ nghe được. Mẹ đỡ đầu ơi, tất cả những sinh vật sống động này con rất thích thú, nhưng con thích hơn nếu được thấy một sinh vật sống động giống như con. Mẹ có thể cho con thấy một chú bé không? Đằng sau cậu có tiếng thở dài. Rất có thể đó chỉ là tiếng gió. Thổi chiếc áo choàng vẫn giữ nguyên trạng thái cân bằng giữa không trung quá lâu, khiến cậu sợ rằng mẹ đỡ đầu đã quên mất mình hoặc đã bực mình vì cậu đòi hỏi quá nhiều. Đột nhiên, một tiếng huýt sáo lanh lảnh làm cậu giật nảy mình. Dù cho nó đã xuyên qua cặp tai bằng bạc, nhìn xuống dưới, cậu thấy đằng sau một bụi cây trên một bãi cỏ có một vật gì đó. Không phải một con cừu, con ngựa hay con bò. Không phải vật có bốn chân. Sinh vật này chỉ có hai chân, nhưng hai chân lại dài, thẳng và mạnh mẽ. Nó có một thân thể uyển chuyển và năng động, với một cái đầu có mái tóc quăn đen nhánh lòa xòa trên hai vai. Đó là một cậu bé, một chú bé chăn cừu, trạc tuổi hoàng tử. Nhưng ôi chao, thật khác biệt quá. Không phải cậu bé đó xấu xí, dù mặt mũi cũng như đôi bàn tay cậu ta đỏ nhừ và mái tóc bờm sờm của cậu ta rối bù như đám lông trên lưng những con cừu của cậu. Đúng hơn, cậu là một đứa bé xinh xắn, có vẻ rất sáng sủa, mạnh khỏe và thuần hậu. Hoàng tử ngắm nhìn cậu ta với vẻ thán phục. Cậu bé có thể lên đây chơi đùa với con không? Con sẽ xuống đất với cậu ta hoặc mang cậu ta lên đây với con được không? Ôi, thật tuyệt làm sao nếu con có một cậu bé để cùng chơi với mình. Nhưng chiếc áo choàng thường thường rất phục tùng ý muốn của cậu, giờ lại không chịu vâng lời. Hiển nhiên, có điều gì đó mà người mẹ đỡ đầu của cậu cũng không thể hoặc sẽ không muốn cho cậu. Chiếc áo choàng đứng yên một chỗ trên cao giữa không trung, không hề hạ xuống. Rõ ràng chú bé chăn cừu tưởng chiếc áo choàng là một con chim lớn và lấy tay che mắt ngước nhìn lên. Điều này khiến trái tim hoàng tử đập rộn ràng. Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Cậu bé xoay quanh huýt một tiếng sáo dài lanh lảnh, có vẻ đó chỉ là cách thức thường ngày của cậu ta để diễn tả những cảm nghĩ của mình. Cậu ta không thể nhìn thấy chính xác vật trên trời kia là vật gì. Rất có thể đó là một vật kỳ bí, nhưng điều đó không làm cậu ta bận tâm nhiều lắm. Cậu ta không phải là một cậu bé hiếu kỳ. Thế rồi cậu bé chăn cừu vươn mình. Rõ ràng cậu ta đã bị buồn ngủ. Cậu bắt đầu ngồi phịch xuống, hai tay ôm hai vai để ngủ cho ấm áp. Trong lúc đó, con chó của cậu ta trông nom đàn cừu. Được một lát, con chó nhảy chồm lên cậu chủ nhỏ, sủa gâu gâu, có vẻ khoái trá. Xuống, Snap, xuống. Cầm ngay, nếu không tao sẽ đập mày bây giờ. Hoàng tử nghe cậu bé nói thế. Nhưng dù giọng có gắt gỏng pha chút bực mình, cậu ta cũng khó mà thực hiện lời đe dọa đối với con chó. Ê, chúng ta hãy chạy đua cho ấm đi. Họ đã bắt đầu, cả cậu trai lẫn con chó, la vang và sủa to. Khó mà biết được điều này khiến cuộc đua thêm ồn ào hay là giúp chạy nhanh hơn. Một cuộc chạy việt dã tiến trình như sau. Đầu tiên băng qua đồng cỏ bằng phẳng, làm náo động đàn cừu, rồi chạy dọc theo cánh đồng, bò qua các hàng rào, rồi nhảy qua rãnh mương, chạy ngã lên ngã xuống trên các thửa ruộng đã cày bừa. Họ chạy đua chẳng có giải thưởng gì, nhưng họ vẫn chạy như thể cả hai đã làm điều đó vì niềm vui thú được vận động. Niềm vui thú là như thế ư? Đối với con chó là lẽ dĩ nhiên, còn cậu bé thì sao? Làm cách nào cậu ta chạy lướt trên mặt đất, cặp má ửng hồng, tóc bay phấp phới và hai chân của cậu ta? Ôi, cậu ta có một cặp chân như thế đó. Hoàng tử đo lo, chăm chú ngó cậu ta với sự tập trung cao độ, trong trạng thái phấn chấn hân hoan, hầu như ngang bằng với trạng thái của chính cậu bé đang chạy, được một lúc. Thế rồi khuôn mặt dịu dàng và xanh xao của hoàng tử bỗng trở nên xanh xao hơn, đôi môi run rẩy và đôi mắt đầy lệ. Được chạy như thế thật tuyệt diệu làm sao? Cậu nói nho nhỏ với ý nghĩ là chưa bao giờ. Không, không bao giờ cậu có thể chạy được giống như thế trong thế giới này. Bây giờ cậu đã hiểu điều mà mẹ đỡ đầu của mình đã ngụ ý khi bà đem chiếc áo choàng du hành tặng cậu, và lý do tại sao cậu lại nghe tiếng thở dài. Cậu chắc chắn đó là tiếng thở dài của bà lúc cậu yêu cầu được thấy một chú bé. Con thiết tưởng con không nên nhìn thấy cậu ta lần nữa. Hoàng tử Tật Nguyền đáng thương thốt lên như vậy, tự động xoay người vào chính giữa chiếc áo choàng và trở lại dáng điệu ưa thích của mình, ngồi giống như người theo đạo Hồi, hai cánh tay ôm vòng lấy đôi chân yếu ớt và vô dụng của mình. Mì không tử tế với ta, cậu vỗ nhẹ đôi chân thốt lên một cách thật buồn rầu. Mì sẽ không bao giờ là bất cứ điều gì tốt lành đối với ta cả. Ta tự hỏi tại sao lại có mì như thế này. Ta tự hỏi tại sao ta được sinh ra mà không thể lớn lên giống như các đứa trẻ khác. Tại sao không? Một câu hỏi thật kỳ lạ, thật buồn nản. Tuy nhiên lại rất thường xảy ra trên thế giới này, ở hình thức này hay hình thức khác. Các bạn nhỏ của tôi ơi, các bạn sẽ tìm thấy câu trả lời khi các bạn đã lớn khôn. Ngay cả khi cậu đặt câu hỏi với chính mẹ đẻ, bà chỉ có thể trả lời như khi chúng ta đã phải trả lời nhiều điều khó khăn bằng một câu đơn giản: mẹ không biết. Có nhiều cái chúng ta không biết và không thể hiểu. Chúng ta, những người lớn, có nhiều cái lại càng không biết hơn các bạn nhỏ nữa. Chúng ta phải chấp nhận điều đó như các bạn phải chấp nhận điều gì mà cha mẹ đã dạy bảo các bạn, dù cho các bạn không hiểu nguyên do. Hoàng tử Đo Lo ngồi thoải mái như vậy, hoặc điều đó khiến cậu được thoải mái một lúc. Rất nhiều ý tưởng hiện ra trong tâm trí cậu bé bất hạnh. Những ý tưởng thật cay đắng, dẫu cho cậu còn rất nhỏ, dường như đã khiến cậu già dặn hẳn đi chỉ trong vòng vài phút. Cậu mường tượng chiếc áo choàng bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng tới lui, như thể có bàn tay của ai đó âu yếm vuốt ve, ai đó không cất tiếng nói nhưng thương yêu cậu hết lòng và an ủi cậu mà không cần lên tiếng. Không lừa phỉnh cậu bằng sự cổ vũ và sự hy vọng hão huyền, nhưng bằng cách khiến cậu thấy tất cả sự thật khó khăn và rõ ràng như thế. Đã khiến cậu hoàn toàn đối diện với sự thật cho đến khi nó trở nên dịu đi và gần như không còn quá nghiêm trọng nữa. Cậu tự đặt mình lướt qua sự im lặng buồn thảm và sự trống rỗng để có thể không nhìn chi hết ngoài bầu trời, tháo xuống cặp tai bằng bạc cũng như cặp mắt kiếng bằng vàng của mình. Chúng có ích gì khi cậu không có đôi chân để chạy nhảy hoặc đi bách bộ đây? Bất chợt, từ bên dưới vọng lên một làn điệu âm thanh thật vui thích. Các bạn nhỏ của tôi ơi, các bạn đã nghe thấy âm thanh đó hàng trăm lần, cả tôi cũng thế. Lúc còn là một đứa trẻ, tôi nghĩ trên đời không có điều chi ngọt ngào dịu dàng hơn. Đến giờ đây, tôi vẫn có ý tưởng như thế đấy. Đó chắc chắn là giọng hót của một con chim chiền chiện bay vút lên từ mặt đất càng lúc càng cao, gần đến mức Hoàng tử Đo Lo có thể phân biệt được đôi cánh đang đập và thân hình tí xíu của nó. Hầu như quá bé bỏng để chứa đựng một chàng tiếng hót như thế. Ôi, mi xinh xắn quá, chim nhỏ ơi! Cậu la lên, ta muốn bắt được mi và vuốt ve mi. Thật sự, nếu ta có thể và dám làm như vậy. Nhưng cậu lưỡng lự, cái sinh vật màu nâu nhỏ bé cùng tiếng hót cao vút của nó hầu như khiến cậu e sợ. Tuy nhiên, nó cũng khiến cậu hạnh phúc nhìn chăm chú và lắng nghe mê mẩn đến nỗi cậu quên hết mọi sầu thảm, quên hết mọi sự trên thế gian ngoại trừ con chim chiền chiện nhỏ. Chim bay vút lên cao khiến cậu tự hỏi liệu nó có bay mất dạng không? Và cậu phải làm gì trên thế gian này đây nếu nó bay đi mất? Khi đó, con chim nhỏ đột nhiên khép cánh lại như các con chim chiền chiện thường làm lúc chúng muốn đáp xuống đất. Nhưng thay vì lao xuống mặt đất, nó lại đậu ngay lên ngực cậu. Thật hạnh phúc làm sao! Giá như nó sẽ chỉ ở lại đây. Một con vật nhỏ bé với thân hình mềm mại, âu yếm chạm khẽ cái mỏ, hót cho cậu nghe suốt ngày và trở thành bạn đồng hành cùng chơi đùa với cậu, thân thương và dịu dàng, trong khi với phần còn lại của thế giới, nó chỉ là một con chim hoang dã trên bầu trời. Thật tự hào làm sao, thật thích thú làm sao. Có được cái gì mà không ai khác có, cái gì đó hoàn toàn thuộc riêng cậu. Cái áo choàng du hành tiếp tục vân du, cậu không chú ý lắm về việc nó đã đưa cậu đến đâu. Chim chiền chiện vẫn còn ở lại rúc vào lòng cậu, nhảy nhót từ bàn tay sang vai cậu, khẽ hôn cậu với cái mỏ xinh xắn, tựa như nó rất yêu thương cậu. Hoàng tử Đo Lo quên hết mọi nỗi buồn tủi, cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Nhưng đến lúc thấy bóng dáng tháp tuyệt vọng, một ý tưởng đau đớn chợt đến làm cậu nhói lòng. Chim xinh đẹp của ta ơi, ta phải làm gì với mi bây giờ? Nếu ta mang mi vào phòng và nhốt mi ở đó, mi, một con chim chiền chiện hoang dã quen sống ngoài bầu trời bao la, điều gì sẽ xảy ra với mi? Ta đã quen ở đó, nhưng mi thì không. Mi sẽ thật khốn khổ. Giả thử bà bảo mẫu của ta phát hiện thấy mi, bà ta là người không thể chịu đựng được lời ca tiếng hát. Ngoài ra, ta nhớ có một lần bà ấy kể với ta rằng món ăn ngon lành nhất bà ta đã được thưởng thức trong đời là một cái bánh bao nhân chim chiền chiện. Nghĩ đến đâu, cậu bé dùng mình đến đấy, dù cho chim chiền chiện lập tức cất tiếng hót xít lanh lành, như thể chế nhạo và thách thức ai đó muốn ăn thịt nó. Hoàng tử Đo Lo vẫn rất lo lắng. Nhưng chỉ một thoáng sau, hoàng tử đã bình tâm trở lại. Không, chim nhỏ ơi, không có gì khủng khiếp xảy ra với mi nếu ta có thể ngăn được nó. Ta nên sống không có mi thì hơn. Vâng, ta sẽ cố gắng. Hãy bay đi chim thân thương đẹp đẽ của ta. Tạm biệt mi, chim vui vẻ của ta. Mở rộng đôi bàn tay, cậu để chim chiền chiện bay đi. Nó chần chừ một lát, bay đậu lên vành chiếc áo choàng, chăm chú nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như của con người. Rồi nó tung cánh bay vút lên bầu trời xanh lơ. Dù sao, nó cũng chỉ là một con chim. Nhưng sau đó có lần khi hoàng tử Đo Lo đã dùng xong bữa tối, một điều gì đó thật chán nản, ngoài trừ ý nghĩ rằng giờ đây cậu không thể nào dùng bữa tối bằng bánh bao nhân chim chiền chiện, và lặng lặng đi vào giường. Chiếc giường nhỏ bé thân thương cũ kỹ, nơi cậu đã quen ngủ hoặc tỉnh giấc nằm yên lặng suy nghĩ. Đột nhiên cậu nghe bên ngoài cửa sổ tiếng hót ríu rít hơi yếu ớt. Yếu ớt nhưng vui vẻ, phấn khởi, cho dù bấy giờ đã là nửa đêm. Chim chiền chiện bé nhỏ thân thương, cuối cùng nó đã không bay đi. Thực sự là con chim cực kỳ phi thường, không giống như các con chim chiền chiện bình thường khác. Nó đã bay quanh quần ngọn tháp bên ngoài cửa sổ hoặc phía trên mái thật im lặng giữa màn đêm tăm tối. Bất cứ khi nào cậu lắng tai nghe, đều nghe thấy tiếng chim vẫn đang hót. Cậu chìm sâu vào giấc ngủ, hạnh phúc như một ông vua.